Tôi rất là vui sướng được gặp lại những anh chị em, những khuôn mặt quen thuộc và những khuôn mặt mới nữa. Có những người mới, có rất nhiều vị, tất cả có phải 5 vị ở đây đều mới hết phải không ạ? Đấy, đó là một điều quý hóa lắm ạ. Xin Chúa giữ gìn chúng ta để chúng ta có sự bền đỗ. Việc anh chị em mà tiếp tục đi học như thế này là chuyện lạ lùng lắm đấy. Đối với tôi là cũng đặc biệt, bởi vì cái điều đó cho thấy. Xin anh chị em giơ tay, ai là người mới xin giơ tay ạ? Ồ, người mới nhiều. Người cho nhà bao tay dạ. Ồ, cảm ơn bà. Người mới như vậy ít nhất là mười mấy người ạ. Vâng. Đó là điều lạ lắm. Tôi xin Chúa chúc lành cho những người mới, đừng có nản lòng khi học những điều cực kỳ khô khan như thế này. Và tôi cũng cảm ơn anh chị em nào mà đã học mà vẫn còn tiếp tục được. Chắc là vì đã thú vị nên mới tiếp tục được. Trong thời gian mà khóa học này không tổ chức ở đây thì đã có 4 lần không ạ? Chắc khoảng 4 lần chúng tôi đã tổ chức tại nhà của chúng tôi với một nhóm nhỏ hơn. Và vì thế nên anh chị em nào muốn nghe lại những cái bài của những Chủ nhật vừa qua thì anh chị em có thể nghe lại được hết đó. Có hết, vâng. Hôm nay như anh chị em biết, Chủ nhật thứ ba thường niên 5B thì chúng ta ở đây chưa có ai chuẩn bị, có đúng không nào? Chưa ai chuẩn bị gì hết, thành ra giờ học hôm nay sẽ dài hơn và vì thế nên không có giờ chia sẻ. Thế thì anh chị em có thể lật bài phúc âm hôm nay, bài phúc âm này cũng thú vị đấy chứ. Marco chương 1 câu 14 đến câu 20. Tôi tin anh chị em có thể thích bài phúc âm này. Xin lỗi nếu mà giọng của tôi bị khan đó. Nó kêu được như vậy là một ơn lớn của Chúa. Dù anh chị em đọc rồi vậy chứ mà tôi xin phép tôi đọc lại để anh chị em ngắm cái bài phúc âm này nhé.
Vâng.
Anh chị em nhìn lại này. Tôi đọc theo sách của tôi, có thể nó hơi khác một chút xíu. Tôi xin phép thêm một chữ vào bản dịch: đã bị nộp. Sau khi ông Gioan đã bị nộp thì Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Anh chị em dò theo bản văn nhé, dò theo bản văn. Câu 15, người nói: thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy hối cải và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon và người anh là ông Andre đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người. Chữ như lưới cá là thêm vô. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con của ông Giê-bê-đê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha của mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Có nên hỏi những câu dễ trước không nhỉ? Anh chị em có hiểu? Nếu hỏi câu khó quá người ta buồn ấy. Thí dụ như tôi hỏi câu dễ trước nhỉ? Tôi hỏi câu, thí dụ câu số 1 cũng dễ đấy. Có ai anh chị em nào ở đây thông minh sáng láng để trả lời cho tôi câu số 1? Câu số 1 của tôi dễ lắm mà cũng không phải dễ lắm đâu. Câu số 1 thế này: Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng khi nào? Đi rao giảng ở đâu? Đấy thế. Rao giảng khi nào? Rao giảng ở đâu? Có ai trả lời được không ạ? Có ai ở, chắc chả có ai chuẩn bị bài này nên đây. Vâng, có một vị đây. Vâng. Tôi rất thích anh chị em đọc câu 14 thì trả lời được câu đấy ạ. Vâng.
Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng sau khi ông Gioan đã bị nộp.
Quá hay. Vâng, đồng ý ạ. Vâng. Rồi ở đâu ạ?
Miền Galilê.
Ở miền Galilê,
vâng,
ở gần, vâng, tức là nơi mà Đức Giêsu rao giảng đầu tiên là vùng Galilee. Như anh đã trả lời đúng câu số 1 rồi. Có nên các anh chị em nó cầm bút vỗ tay hơi bị khó đấy. Chứ nếu không mình vỗ tay thì anh lên tinh thần. Rồi dạy người đầu tiên nói trong cái khóa học này. Vâng, như vậy anh chị em thấy câu 14 là, nhưng mà chữ của anh ấy nhấn mạnh, anh đọc rất là rõ. Anh nói là Đức Giêsu đi rao giảng sau khi ông Gioan bị nộp. Như thế nếu mà hỏi một câu này thì thừa quá. Tôi đố anh chị em biết có lúc nào mà Đức Giêsu và ông Gioan Tẩy Giả cùng một lúc làm việc với nhau không? Cùng một lúc hai người cùng rao giảng với nhau không? Có hay không? Theo nói Marco có hay không ạ? Chưa hiểu. Có không ạ? Tại sao ạ?
Vì đây nói là sau khi ông Gioan bị nộp
thì sao ạ?
Đức Giêsu mới
mới đi rao giảng. Anh chính xác lắm ạ. Anh là rất thông minh. Đấy, tức là đấy, anh chị em thấy đấy là một câu hỏi rất đơn giản mà không phải là dễ. Sau khi ông Gioan bị nộp, tôi muốn hỏi bà có được, thưa bà có hiểu, bà là người học, bà có biết bị nộp nghĩa là gì không ạ? Ông Gioan bị nộp là bị gì ạ?
Dạ, bị nộp là bị bắt
được rồi, chính bị bắt là được rồi ạ. Bị nộp chính là bị bắt và bỏ vào đâu ạ? Bỏ vào tù.
Tù.
Bỏ vào tù. Bị nộp tức là sau khi ông Gioan bị nộp nghĩa là bị bắt, bị bỏ vào tù, thì lúc ấy Đức Giêsu mới đi rao giảng. Và không bao giờ có lúc, theo Marco ở đây viết, không bao giờ có lúc mà cả Đức Giêsu, cả ông Gioan, cả hai đều giảng hay cả hai đều làm phép rửa. Có đồng ý không ạ? Cô đồng ý đấy, đến đây khác. Và anh chị em hỏi tại sao cha nói về anh chị ấy? Bởi vì trong Tin Mừng Gioan có lúc Đức Giêsu và ông Gioan cùng làm phép rửa với nhau ạ. Đấy, thế nói thế để anh chị em hiểu. Mỗi một phúc âm đều có những cái độ chênh như thế. Anh chị em hỏi tôi là khó lắm. Nhưng mà đại khái cho biết là tại sao hỏi như thế. Bởi vì ở đây là rõ. Và như thế anh chị em mới biết rằng trong phúc âm Thánh Marco này, tác giả viết cho chúng ta thấy một điều: Đức Giêsu mở qua một trang mới. Trang cũ là trang của Gioan Tẩy Giả. Trang cũ ấy cất đi rồi, bây giờ qua trang mới. Thì là sau khi Gioan Tẩy Giả vô tù cái đã, rồi lúc đó Đức Giêsu bắt đầu mở một trang hoàn toàn mới. Tôi cảm ơn anh. Đấy. Và ông Gioan Tẩy Giả, như anh chị em biết, ông giới thiệu Đức Giêsu. Nếu mà anh chị em hỏi tôi là ông Gioan Tẩy Giả, tôi xin hỏi chị này, chị cũng thông minh đấy ạ. Chị thử hỏi như này, sao biết đâu chị trả lời được. Nếu mà nói cái kiểu như ông Marco này, thì đối với chị thấy là ông Gioan Tẩy Giả sẽ thuộc về Cựu Ước hay thuộc về Tân Ước ạ?
Dạ thưa cha, thì bản thân con á, là ông Gioan là người nằm là một cái mốc thời gian mà có thể xem ông là một mốc thời gian mà trung chuyển giữa từ Cựu Ước,
trung chuyển chữ hay lắm,
đi từ Cựu Ước lên Tân Ước,
sang
ông
Tân
cũng
ước.
Có thể xem là thuộc về Cựu Ước bởi vì ông loan báo về Đức Giêsu như một vài ngôn sứ đã từng tin báo, nhưng mà ông cũng thuộc thời thì ông thuộc thời Tân Ước, nên con nghĩ ông nằm cả hai.
Đúng rồi, cũng được. Tức là cái chữ của chị này là chữ trung chuyển, là chữ mà mới ghê. Ngày xưa người ta hay gọi là bản lề. Cái gì chị nói cái gì ạ?
Quá độ.
Đây gọi là thời kỳ quá độ. Thời kỳ quá độ. Ồ, toàn những chữ mới mẻ quá. Trong sách của tôi chả bao giờ ai viết như vậy cả. Vâng, nhưng mà đấy, chính vì thế nên có lẽ chả lẽ nói ông là chân trong chân ngoài thì kỳ quá, phải không? Nhưng mà đúng là ông ấy có nửa bên này và nửa bên kia, phải không ạ? Vâng. Nhưng mà ở trong, thưa các anh chị em, theo cái kiểu viết của ông Marco này thì có vẻ như là đưa ông Gioan Tẩy Giả hẳn về phía bên này ấy. Hiểu ông nào? Xong ông này rồi mới đến ông này. Đấy, ông ấy là nhiệm vụ của ông là giới thiệu Đức Giêsu, xong cái là ông biến mất. Và bây giờ Đức Giêsu mở ra một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Anh chị em thấy có một cái câu đơn giản mà anh trả lời rất đơn giản là sau khi ông bị nộp thì Đức Giêsu mới đi rao giảng. Mà như thế cũng là một ý nghĩa thần học đối với ông Marco. Xong rồi ạ. Đấy, thế thì anh chị em sao rồi? Bây giờ ở đâu rồi? Câu số 2 nó hơi khó, tôi để sau vậy. Câu số 3 là dễ quá. Ở đây có anh em chị em nào thích cái câu này là dễ ợt này, mà dễ là câu số 4 là dễ đấy. Này nha. Câu tôi hỏi của tôi như thế này. Mà anh chị em nên thuộc cái câu này cũng hay. Biển hồ Galilee được nhắc đến ở trong đoạn Tin Mừng này, anh chị em thấy có nói đến biển hồ Galilee ở câu 16. Anh chị em có thấy không ạ? Đấy, ở nước Do Thái đó, phía bắc nước Do Thái có một cái hồ, ở đây gọi là hồ gì? Galilee. Tại sao gọi là hồ Galilee anh chị em có biết không? Bởi vì cái hồ nằm ở phía, nằm ở phần đất nào? Nằm ở phần đất Galilee. Phía bắc của Do Thái là Galilee ạ, phía nam là Jude, và cái hồ nằm ngay ở phía bắc. Vậy cái hồ đó gọi, người ta gọi là hồ Galilee. Thì tôi xin báo động cho anh chị em biết rằng cái hồ này có lắm tên lắm, nó có đến mấy tên nữa. Thế thì tôi mới nhờ anh chị em đọc những đoạn tin mừng. Chị đọc đoạn tin mừng này là dễ nhất này, Luca chương 5 câu 1, để chị anh em thấy rằng cái hồ này còn có một tên khác nữa. Đấy, Luca chương 5 câu 1. Tôi xin chị tìm cho tôi Gioan chương 6 câu 1. Và một người nữa mà có một cuốn, à, anh có cụ ước không ạ? À, anh cụ ước dân số 34:11. Tôi cũng chưa tra, nhưng mà tôi tin là, tôi tin là được. Đấy, như vậy ai đọc cho tôi Luca chương 5 câu 1 để biết rằng ngoài cái tên hồ Galilee thì còn một tên khác đấy chứ. À, ồ, lật chưa? Vâng, phải lật rất nhanh đấy. Vâng, thôi mời chị 61, Gioan 61 chị đọc trước nè. Vâng.
Yeah. Sau đó Đức Giê-xu sang bên kia biển hồ Galilee, cũng gọi là biển hồ Tiberia.
Rồi, thấy xong rồi. Như vậy anh chị em thấy, thấy có một tên mới phải không? Là hồ Tiberia. Đấy, chắc là đặt tên dựa trên cái ông hoàng đế Roma là ông Tiber. Thành ra cái hồ này vừa hồ Galilee mà còn gọi là hồ Tiberias. Đấy, rồi bây giờ xin đọc Luca chương 5:1.
Một hôm Đức Giê-xu đang đứng ở bờ hồ Genezareth.
Genezareth, như thế là cái tên số 3 rồi. Hồ Galilee này, đúng không nào? Hồ Tiberias này. Bây giờ lại có một cái hồ nữa, hồ Genezareth. Mà ba hồ đấy là một hồ anh chị em. Anh chị em đừng có tưởng là có nhiều hồ. Bây giờ cuối cùng này, bây giờ cuối cùng mời anh đọc dân số chương 34 câu 11. Tôi hy vọng, tôi chưa đọc nên tôi rất là lo, không biết có đúng như vậy không. Dân số 34:11.
Từ Sơ Pham, ranh giới đó sẽ đi xuống Ribla ở phía đông Azin. Đi xuống nữa, ranh giới đó sẽ tiếp giáp với các đồi phía đông biển hồ Kinneret.
Kinneret, hồ Kinneret. Nhờ anh chị em, tôi đọc sách tôi mới biết cái hồ, cái tên Kinneret nó lấy từ đâu ạ. Trước đến giờ trong sách của tôi người ta đề hồ Kinneret, nhưng mà tôi cứ khó chịu lắm, tôi bảo trời ơi cái hồ này Kinneret ai đặt tên cho nó vậy ta. Và nhờ tôi giúp anh chị em tôi mới biết rằng sách dân số gọi cái hồ Galilee, cái hồ Tiberias, cái hồ Genezareth tên zin nhất, tên nguyên thủy nhất của nó là Kinneret. Kinneret, anh chị em lật lại về nhà mà xem dân số 34:11, tên nó là Kinneret. Thế mấy cái tên kia là phía sau, từ từ người ta thêm tên. Thế anh chị em mà hỏi đùa với tôi, mà ai cũng có trí khôn thì thấy điều này, cái chữ Kinneret nó rất gần với chữ Genezareth, có đúng không ạ? Có đúng không? Lúc nãy có tên hồ Genezareth, chị có thấy không? Đấy, cái tên Kinneret là tên Do Thái. Kinneret, à, Kinneret là tên Do Thái, còn hồ Genezareth lúc nãy có chị nào đọc á, là cái đấy là tên Hy Lạp ạ. Đấy, thành ra Kinneret là tên đầu tiên, rồi từ đó nó đẻ ra chữ Genezareth, rồi từ đó là ở vùng Galilee người ta gọi là hồ Galilee. Rồi trên cái hồ, cho quanh hồ đó có một cái thành phố tên là Tiberias, người ta gọi là hồ Tiberias. Vâng, có bốn tên anh chị em đấy, cái này cho vui thôi, không có quan trọng lắm. Dạ. Vâng, cái câu số 5 là thú vị nhất, ai cũng sẽ trả lời được, mỗi người trả lời một câu là cũng được, mà nó là câu hay nhất đấy. Đây này, câu của tôi là hãy so sánh hai đoạn văn Marco chương 1 câu 16 đến 18 và Marco chương 1 câu 19 đến 20. Đọc hai cái đoạn văn đó cho thấy những điểm giống nhau trong thái độ của Đức Giê-xu và của bốn môn đệ. Thế thôi, đọc hai đoạn văn đó và anh chị bảo ô, nhiều cái điểm giống nhau ghê ấy. Rồi, và như thế ai mà tìm thấy một điểm giống nhau thì la lên, và sau đó lập tức có người sẽ đưa micro đến cho anh chị em, chỉ cần giơ tay lên. Anh chị em đọc lại này, đọc cái đoạn 16:18 này, 19:20 này, so sánh hai đoạn đó xem thấy Đức Giê-xu có cái gì giống nhau trong hai đoạn trên. Các môn đệ dĩ nhiên họ khác nhau rồi, nhưng mà cũng có cái gì giống nhau. Đây phải giơ tay ạ. Ai muốn nói phải giơ tay thì có người đưa đấy. Trước nhất là và phải đọc câu nào cho nó rõ ra.
Dạ thưa cha, con thấy cái câu 18 là có câu đi theo người, là tất cả đi theo người, và câu 20 cũng đi theo người, câu cuối cùng.
À vâng, rồi, đó đồng ý rồi. Rồi đồng ý. Tức là sau đi là đi theo người, sao tự nhiên là lấy cái đuôi ra người ta. Rồi mấy cái trước thôi chưa thấy nói gì.
Thưa vâng. Cha, con thấy có giống nhau ở câu 16 là Đức Giê-xu đang đi trên biển thì thấy ông Simon và anh ông là An-rê. Còn câu 19 thì người cũng thấy ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê và người con là ông...
Chính xác như vậy, chữ gì giống nhau ạ?
Dạ, chữ thấy.
Chính xác hoàn toàn. Lúc nãy của chị này đã tìm được chữ theo, có một chị khác đã tìm được chữ thấy. Có ai nữa nè, đây có chỗ người có giơ tay nữa. Nên nói cái điều khác nè.
Dạ thưa cha, thái độ của bốn môn đệ là đầu tiên là ông An-rê và ông Simon là lập tức, tức là ông đi theo liền.
Mà đâu có chữ hà lập tức hai bên đâu.
Lập tức hai ông, còn bên kia là ông Giê-bê-đê bỏ cha mình, tức là đang làm việc với cha, bỏ cha mình
mà
lại.
Mà đâu có chữ lập tức đâu.
Thì nó cũng là lập tức rồi cha, bỏ cha mình lại với các người làm công đang làm mà bỏ như vậy là lập tức rồi cha.
Vâng, tạm được, tôi không có ưng cái này ạ. À. Vâng, đấy còn ai thấy nữa không ạ? Đây đây có nhiều người giơ tay đây, vâng.
Thưa cha, giữa hai cặp hai câu thì con thấy có cái chữ giống nhau, chữ bỏ.
Chữ gì ạ?
Bỏ.
Anh đọc lên hai câu cho bạn có tin coi.
Ở cái câu 18 là hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người.
Vâng.
Còn ở câu 20 các ông bỏ cha mình là ông
Giê-bê-đê. Vâng, như vậy là chúng ta đã thấy là chữ thấy này, rồi chữ bỏ này, rồi lúc nãy là cái gì quên rồi, theo này, thấy bỏ theo này, rồi có ai còn thấy gì nữa không ạ? Cảm ơn anh ạ, như vậy là được rồi đấy.
Thì cha con thấy là cái đoạn 16 cho tới 18 thì có hai anh em là Simon và An-rê, còn cái đoạn 19 tới 20 thì có cũng hai anh em Gia-cô-bê và Gioan. Rồi đoạn một cái nữa là giống nhau là
tức là hai anh em
bên kia
nhưng mà có ruột có ruột không? Có ruột không?
Ruột, hai anh em ruột.
Ruột, hai cặp anh em ruột, cái đó hay đó, đó được lắm á. Rồi.
Rồi cái thứ hai nữa là họ làm cái nghề về có liên quan tới lưới, là cá thì có lưới.
Tức là đại ngư phủ hết. Tức là cả bốn anh đều là ngư phủ.
Thật là lưới
ha. Đều là ngư phủ. À cái đấy được đấy, tức là đều hai anh em ruột nè, hai cặp anh em ruột đều làm nghề đánh cá rồi. Đồng ý liền. Đây đây có một chị của chúng tôi đây. Các anh chị em phải nghĩ tìm được một điều mới nhanh lên chứ không kịp ấy, nhưng mà không thì người ta nói mất đấy.
Thưa cha, ở đây con thấy có Chúa Giê-xu gọi.
À.
Có gọi cả bốn môn đệ đều có gọi hết.
Các anh có đọc cái gọi hai ông trước rồi hỏi ông hai ông sau. Ông trước rồi gọi cái gì đâu.
Là người bảo họ hãy, các anh hãy theo tôi. Còn đối với hai môn đệ sau thì người liền gọi các ông.
Mà không có nói gì. Không có nói gì đúng không ạ?
Dạ.
Tức là câu dưới thì nói gọi mà không nói gì hết. Gần câu trên thì không có chữ gọi mà lại nói. Đúng không? Là hãy theo tôi, tôi sẽ...
Người liền gọi, còn câu trên là hãy theo tôi.
Ừ, tức là cũng là một cách gọi. Còn tôi cũng đồng ý với chị này.
Cái khác nhau nữa là ông Simon và ông An-rê là người làm công, là nghề đánh cá.
Cái gì? Hai ông đó làm công á hả?
Dạ, làm nghề đánh cá, quăng lưới chắc là làm công. Dạ. Còn cái phần mà sau, hai môn đệ sau á là bỏ cha mẹ và bỏ thuyền, bỏ người làm công, là có là những người có thể là làm chủ một cái nhóm nào đó, là có một chút tài sản.
Tức là bạn nói đây này nó giống hay nói khác vậy? Cái này là cái khác hả?
Khác.
Đang nói cái khác. Cái khác. Cái khác là ở chỗ là cái hai người sau như anh chị em thấy có người làm công. Tức là tương đối, nhà tương đối khá giả nên mới có người làm công. Vâng. Anh chị em biết không? Vâng, có cho con nói một câu đã. Như vậy anh chị em đã tìm được bốn động từ tuyệt đẹp. Thấy chưa? Thấy, gọi, bỏ, theo. Bốn động từ đó là không ai cãi được. Có một chị đã tìm thấy đây là hai cặp anh em ruột. Hai cặp gì? Cả bốn người đều dân đánh cá. Rồi, mời cụ ạ.
Thưa cha, con đọc tin mừng ngày trước á, thì và con trên thực tế con thấy là ông Simon phải là anh ông An-rê, nhưng mà đến sách mới này lại in là em ông, cái ông lớn là em của ông nhỏ lại là anh. Như vậy có quan trọng lắm không ạ?
Con thích cụ hỏi câu này lắm, cứ lại chưa không có chị chờ được, không tin là cụ lại hỏi cái câu hay như vậy. Mà cái câu ấy cũng là câu mà con ấm ức ấy đấy. Thế thôi, lát nữa trả lời cụ, cảm ơn. Đấy, bây giờ sẽ hết câu này đã. Câu ấy hay lắm. Câu ấy thế nào cũng phải đụng. Không nói xong rồi câu đấy thì không ra khỏi cái phòng này được. Vâng. Thế thì thưa anh chị em, nhưng mà như vậy là bốn điểm anh chị em nói cả điểm của chị này là hay lắm rồi. Bây giờ tôi đố anh chị em mà tìm thấy được một chữ người nào mà làm cái này là chắc chắn phải vỗ tay, không có thể không vỗ tay được. Tìm xem trong hai cái đoạn đấy có một chữ mà cả hai đoạn đều có mà từ nãy giờ chưa ai nói hết. Có một chữ, chữ này không ai có thể tưởng tượng được, không ai thể tưởng tượng được. Cả hai đoạn nếu mà những người thông minh thì đều thấy ngay, đều có chữ đấy mà chưa ai nói. Chưa ai nói chữ gì, chưa, từ nãy giờ chưa ai nói cái chữ đấy đó, mà nó có một chữ như vậy. Vâng, thôi cứ nói thêm nhỉ. Khi nào mà tôi gặp về chữ đó thì tôi rất là vui sướng. Chữ này nó hơi, chữ đó chỉ bảo, anh chị em bảo chữ này chả quan trọng gì, mà đối với tôi là quan trọng đấy chứ. Một chữ gì ạ? Chữ gì ạ?
Chữ đang ạ.
Chữ đang ạ. Vâng, xin cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, cho một tràng pháo tay ạ. Anh chị em hỏi, ủa chữ đang là có gì đâu mà vỗ tay gì vậy? Thưa, xin thưa rằng là bởi vì anh chị em nhìn coi nè, Đức Giêsu đi nè, thấy hai cái ông đầu tiên là hai ông làm gì anh chị em thấy không? Hỏi anh đang làm gì? Đang quăng lưới xuống biển. Đang quăng lưới xuống biển. Đang quăng lưới. Còn anh kia là đang gì? Đang vá lưới. Vậy anh chị em có trời, câu này tầm thường quá, không dám tầm thường đâu. Khi Đức Giêsu gọi một người, người ấy vẫn đang làm một cái việc gì đó rất quý, người đó vẫn đang theo đuổi một mục đích gì đó, người đó đang làm việc, và người đó không phải là người không có, không ăn việc làm hay là không biết đời mình như thế nào. Người đó đang hứng thú về, đang đi về một hướng. Cái ông, hai bốn ông này là đều nghĩ đến việc là mình đánh cá, rồi mình nuôi gia đình, mình nuôi vợ nuôi con, rồi thế này khác, mình nuôi ba má mình, tất cả mọi chuyện rất êm ả. Và tôi xin đố, à tôi đố anh chị em cái này, tại bài này hay quá nên tôi phải đố. Đố anh chị em biết là, tôi hỏi như này dễ lắm nè, ai mà trả lời được sơ đây nha. Hỏi trong cái trường hợp ông Gia-cô-bê và ông Gioan á, trong trường hợp ấy, tôi đố anh chị em biết câu hỏi này, câu hỏi này bắt đầu nè. Đố anh chị em biết trong cái thuyền, cái đoạn số 2 ấy nha, trong cái thuyền ấy có mấy người? Nhanh lên, ôi trời, không ai giơ tay kìa, nhanh lên không thì không kịp ấy chứ. Ồ, trong cái thuyền đấy có mấy người, vậy đó.
Dạ thưa cha, ít nhất là 4 người.
Kể tên em, còn có ai trước kể tên ra đấy, 4 người.
Bởi
kể
vì...
tên. Thứ nhất là ai nào?
Ông Gia-cô-bê, ông Gioan,
dĩ nhiên.
Cha của ông Gia-cô-bê và Gioan. Và những người làm công.
Như vậy
những
là ít nhất phải có mấy người?
Ít nhất 4 người và Đức Giê-xu nữa khi...
Đức Giê-xu có chùa ở trong hay đâu? Ừ. Ông đứng ngoài thôi. Những là ít nhất phải có 2 người làm công. Như vậy là ít nhất có mấy người? Ít nhất 5 người. Cho nhà pháo tay đi. Ôi dồi ôi, ít nhất là 5 người. Đấy mà anh chị em đừng có tưởng để trả lời câu như thế là không dễ đâu này. Tôi báo cho anh chị biết phải vất vả lắm này nha. Anh chị em nhìn câu này nè. Nghe thì nó mới ra chứ không phải tự nhiên mà trả lời được như vậy. Hai ông này đang vá lưới ở đâu? Ở trong thuyền. Vậy thuyền có 2 người đó. Cái đó chắc rồi đó. Ở trong thuyền. Rồi rồi sao đó nha. Rồi sao đó câu dưới này. Và các ông bỏ cha mình là ông Zebedê ở lại. Chắc là phải hiểu là trong thuyền. Vậy là có 3 người đó. Thấy không nào? Với những người làm công và ít nhất có 2 chú nữa thành 5. Đấy. Mà hai câu này là phải đọc kỹ mới thấy được. Và như thế tôi cũng nói liền, kéo lát nữa tôi quên, để anh chị em biết rằng khi Đức Giêsu mời gọi một người đi theo Ngài á, câu này ghê gớm lắm, cái tiếng gọi của Ngài đây tươi quá, bao giờ cũng có sức phá vỡ cái êm đềm mà người ta đang được hưởng. Anh chị em chỉ cần cúi thấp mình xuống để nhìn vào cái khoang thuyền, anh chị em sẽ thấy trong khoang thuyền ấy một cảnh tượng quá đẹp. Ai vậy? Hai anh con mập mạp, lực lưỡng ra đánh cá mà, ngồi với ai? Với bố của mình. Làm cái gì? Làm cái gì vậy? Vá lưới. Vá lưới là vì lưới nó rách. Vá lưới là để chuẩn bị cho cái gì? Chuẩn bị để sắp sửa cho một cái vụ đánh cá sắp tới đấy. Và nhà này cũng hơi giàu, vậy có thêm cả những cái người làm công nữa. Như thế cái thuyền này không có bé lắm đâu. Thuyền này hơi lớn, đúng không nào? Để chứa được như thế. Và anh chị em khi cầu nguyện bài này, anh chị em phải vào trong cái thuyền đó, nhìn núp ở chỗ nào cũng được, nhìn thấy cái cảnh đó, và cảnh đó cực kỳ êm đềm và hết sức dễ thương. Hai ông con ngồi với bố của mình như thế, và tưởng như không có gì có thể cắt đứt được họ. Đúng lúc nào họ là những người lực lưỡng, và ông bố, anh chị em, và nhìn mặt ông GBD, anh chị em sẽ thấy ông rất thú vị, vì ông biết rằng mình có chỗ dựa. Tớ sắp già rồi, tớ có chỗ dựa, hai thằng con này là đủ dựa rồi. Nó sẽ lấy vợ, nó sẽ đẻ con, nó sẽ hành nghề, mình có chỗ dựa. Chỉ như thế anh chị em mới hiểu được rằng nếu hai ông này đi thì cái gì xảy ra. Thế thôi, nó vậy. Mà đấy, anh chị em mới hiểu là cái tiếng gọi của Chúa nó gây ra cái gì. Vâng, thế được rồi, thế để anh chị em hiểu, nó đòi phải trả giá. Và như thế anh chị em mới biết là đáp lại tiếng của Chúa, của cả ông GBD mà chấp nhận cho hai cái ông con của mình đi, chuyện đấy chưa bao giờ dễ dàng, chưa bao giờ dễ dàng. Tiếng gọi nào của Chúa đối với mình cũng đều khủng khiếp, và đều đòi mình phải trả những cái giá. Ngay cả khi anh chị em đến đây không đùa được, nếu anh chị em hiểu mà nếu mà kiên trì thì điều đấy vẫn đòi phải trả giá. Bởi vì luôn luôn mỗi buổi chiều đều có những tiếng gọi rất thú vị từ khắp nơi, và chỉ những người nào kiên trì mới tới. Thế anh chị em hiểu rồi. Như vậy tôi đã nói được anh chị em một cái điểm là chữ đang là quan trọng. Đấy, lúc nãy là anh chị em không ai ngờ mà có một người đã khám phá được cái chữ đang đấy là chữ tiền không. Rồi tôi đã nói với anh chị em rằng về cái tôi mời anh chị em chui vào trong cái đó. Nhưng mà anh chị em chỉ còn nhớ thêm một điều là chữ quăng lưới đấy nhé. Quăng lưới, anh chị em có bao giờ nhìn thấy mấy ông chụp hình ở Việt Nam, ông chụp cái hình đẹp á. Thứ nhất, quăng lưới là gì? Cái người đứng trên thuyền và đứng không có ngồi ạ. Và họ, cái lưới của họ thì nó tròn như thế, và chung quanh cái lưới đó có những cái cục chì nặng ạ. Họ đứng như này một cái, họ quăng một cái, và mấy ông chụp hình chụp được cái hình nó đẹp lắm. Nó nguyên một cái vòng như vậy, và nó chìm xuống, bởi nó nặng mà, những cái lưới nó chìm xuống, mà ông quăng vào chỗ nào? Chỗ có cá, ông thấy có cá mới quăng, ông đâu quăng không không vậy. Thế họ quăng một cái là tự nhiên nó chụp được con cá, họ rút vô cái là dính nguyên cái đàn cá đó. Thành ra anh chị em thấy cái cách trải lưới hồi xưa cũng giống bây giờ ghê, người Việt Nam bây giờ chắc vẫn còn quăng lưới. Thế tôi đã, anh chị em đã xong được cái câu số 5 rồi đấy, câu rất đẹp đấy. Như vậy là anh chị em đúng rồi. Anh chị em thấy là hai, như vậy là Đức Giêsu đã làm hai cử chỉ. Cử chỉ thứ nhất là gì nhỉ? Lúc nãy chị nói là gì? Thấy, đúng không nào? Là thấy đấy. Và cử chỉ thứ hai là gọi. Mặc dù là đợi cái phần đầu không có chữ gọi, nhưng như bạn nói không có chữ gọi, nhưng mà thật ra là gọi. Các ông hãy đi theo tôi đấy. Tôi sẽ làm cho các ông thành những kẻ lưới người. Chữ như lưới cá là thêm ạ. Và anh chị em biết dịch cái câu này nó khó quá nên người ta phải thêm vào. Thế anh chị em hỏi tôi là này, cha cứ nói cho tôi nguyên văn cái câu này nói là gì? Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ ngư phủ người ta. Nguyên văn tiếng Hy Lạp ấy. Những kẻ ngư phủ. Anh chị bảo ngư phủ đánh cá là đúng rồi, nhưng mà lại ngư phủ người ta. Đấy. Như vậy tôi được phép hỏi một câu chứ gì nhỉ? Tôi đọc anh chị em thấy Đức Giêsu gặp các môn hai anh đầu tiên ấy, ngài nói anh hãy đi theo tôi. Cái này anh chị em biết cái bài này là để cầu nguyện tốt lắm đấy. Đức Giêsu gặp hai anh bạn đó, ngài thấy họ và ngài nói với họ rằng các anh đi theo tôi, đi theo tôi. Như vậy là anh chị em thấy Đức Giêsu có nói rằng là làm cái việc gì chưa, có mời người ta làm việc gì chưa? Chưa. Và mời người ta gắn bó với ai? Với chính ngài. Hãy theo tôi. Như vậy anh chị em thấy cái chữ hãy đi theo tôi này, anh chị em mà hỏi rằng mà nguyên văn nó là gì? Hãy đi sau tôi. Đi sau tôi là thái độ của ai anh chị em biết không? Của người. Người gì? Người gì ạ? Người gì? Người môn đệ. Người môn đệ không đi trước thầy ạ. Người môn đệ là người đi sau thầy ạ. Và chính vì thế Đức Giêsu khi mời các môn đệ nói rằng ai muốn theo tôi hãy bỏ mình đi và vác thập giá của mình và đi sau tôi. Luôn luôn là sau tôi. Thế thì các anh hãy đi sau tôi. Và như vậy trước hết là phải gắn bó với Đức Giêsu. Đức Giêsu mời hai anh này gắn bó với ngài. Mà phía sau là có một công việc. Công việc là thế này: tôi sẽ làm cho các anh, tôi hóa phép cho các anh, tôi tạo cho các anh. Và đây là một cái công trình sáng tạo mới đó. Tôi biến các anh từ những người mê đắm cá. Các anh thèm cá phải không? Các anh thèm cá để anh nuôi vợ, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi gia đình, nuôi cả mình nữa chứ. Nhưng mà bây giờ cá không còn là điều quan trọng nữa. Đời các anh bây giờ được lật qua một trang mới mất rồi. Tôi sẽ làm cho các anh trở thành nguyên văn ạ, ngư phủ người ta, thành những ngư phủ người ta. Anh chị của Xuất Kỳ vậy ta, thì ngư phủ thường là bắt cá. Bây giờ tôi làm cho các anh thành những kẻ trải lưới người ta. Tôi hỏi anh Điền, chị này xem chị có bắt được ý của tôi không ạ? Tôi đọc lại câu này, chị xem chữ nào là chữ quan trọng nha. Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những ngư phủ, khó gì quá, những ngư phủ người ta. Như vậy chị thấy cái chữ gì là quan trọng vậy?
Là những
có ai để ý chữ gì mà đối với tôi là chữ rất quan trọng, mà không có chữ đây mà chữ đấy là quan trọng cho việc truyền giáo hay tất cả mọi chữ gì ạ?
Ngư phủ
là chữ gì ạ? Đấy, chữ gì ạ?
Chữ làm.
Chữ gì ạ?
Người ta.
Vâng, chữ đấy là chữ cực kỳ quan trọng. Chữ đấy là chữ hết sức quan trọng. Tất cả những người nào đi tu trên cõi đời này đều phải mê cái chữ người ta. Không ai đi tu mà lại không để ý đến con người. Nếu Đức Giáo Hoàng mà có ngồi đây thì Đức Giáo Hoàng cũng bảo chữ người ta là quan trọng thật đấy. Lúc trước cá là quan trọng. Tôi mê về cá. Tôi lo làm đời sống của tôi bằng cá. Cá là quan tâm của tôi. Bây giờ cá không phải là quan tâm nữa. Con người mới là quan tâm. Và từ nay trở đi anh Phêrô mê mẩn không còn bởi những con cá quẫy ở trong lưới của anh ấy. Khi anh bắt được, anh chị em biết mà vớt được cái cá lên là nó thú vị lắm ấy. Nó bạc như thế ở dưới cái hồ Galilee mà tôi cũng được đi trên cái thuyền ấy, cũng thú vị lắm, nó cũng rộng. Đấy, mà bẫy con cá là thú lắm. Bây giờ anh không được có quyền thú về cá. Lúc trước anh ở dưới nước, bây giờ đây hỏi chị này dùm quá ạ. Lúc trước khi mà Đức Giê-xu nói anh bây giờ anh trở thành ngư phủ người ta, thì lúc trước anh chơi với nước, bây giờ anh chơi với cái gì ạ? Bây giờ anh lên đâu ạ?
Dạ, lên bờ rồi chứ.
Được, lên bờ, chính xác như thế. Lúc trước anh ở dưới nước, bây giờ thôi nghe, giã từ nước ạ. Và anh chị em mới biết rằng lúc đấy anh chị em hỏi anh chị em này, này thế hai ông đầu tiên là ông bỏ lại cái gì ấy nhỉ? Đến nhìn vào đây ạ. Nhìn vào đây để xem hai anh đầu tiên phải bỏ lại cái gì ạ? Đây chị này chưa có ai chưa được nói bao giờ không? Đây cho cô này, cô ấy chưa được nói bao giờ. Hai người đầu tiên bỏ cái gì, hai người sau bỏ cái gì? Anh nhìn coi ạ. Vâng,
hai người đầu tiên bỏ chai lưới.
Còn
hai người phía sau bỏ cha mình và những người làm công.
Bỏ cha và ai nữa nhỉ? Có bỏ cha thôi à?
Bỏ cha và những người làm công.
Làm công đi nữa. Nhưng mà nói như vậy là mà tôi hỏi như vậy là hai người dưới có bỏ chài lưới không? Hai người dưới có bỏ chài lưới không? Có, đấy không kể thôi. Và ông Phêrô, hỏi chị này coi. Ông Phêrô phải bỏ cái gì ngoài lưới, ông bỏ gì ạ? Ông Phêrô ngoài chài lưới. Ngoài chài lưới ông bỏ cái gì ạ? Không phải trong này ạ. Nó ngoài cái này. Đây cho cô này cô ấy. Vâng. Vâng, bỏ gì ạ?
Dạ thưa cha, là ông Phêrô bỏ vợ nữa.
Ông có bỏ con không? Thầy trả lời thế nào, có bỏ con không?
Con không biết là ông
đúng
có
rồi
bỏ
đúng không? Phải nói là không rõ thế thôi. Không rõ thì nó là không rõ thế thôi. Thế là không rõ khi ông bỏ đến 3-4 đứa thì đây chuyện đó thì không biết rồi. Nhưng mà đấy là như vậy, anh chị em thấy bây giờ bình tĩnh lại mà xem, bỏ vợ là đâu có dễ, bỏ cha của mình đâu có dễ, mà anh chị em bảo cái bỏ thuyền có lẽ dễ hơn. Không dễ đâu ạ. Bỏ thuyền, bỏ lưới có nghĩa là bỏ gì ạ? Bỏ nghề. Mà bỏ nghề là chuyện rất khó chịu. Bởi vì ai cũng có nghề mà sống. Anh chị em nào ở đây có nghề mà mình quen cái nghề ấy rồi, bao nhiêu năm mình lăn lộn với nó, mình sống nhờ nó, và nơi đấy mình tìm thấy niềm vui ấy, mà mình bỏ cái nghề như thế là chưa bao giờ dễ. Đấy, anh chị em thấy cái sự từ bỏ rất lớn ạ. Vâng, thôi tôi tin là tôi không nên nói nhiều nữa. Thế thì câu 6 là anh chị em đã trả lời được rồi. Đồng ý không nào? Anh chị em trả lời được câu 6 chưa? Đây câu 6 nha. Đọc 1:16-20 cho biết bốn động từ quan trọng để làm nên một ơn gọi. Có ai nói lại cho tôi nghe? Có ai chưa nói lần nào? Vâng chị này. Bốn động từ quan trọng làm nên một ơn gọi là những động từ nào? Vâng.
Dạ thưa cha, là nghe tiếng gọi.
Cái gì ạ? Là cái gì ạ?
Đi nghe tiếng gọi, bỏ và đi theo.
Nghe tiếng gọi, trước nữa còn động từ nữa có người đã nói rồi. Thấy, thấy, rồi gì nữa? Gọi.
Gọi.
Rồi cái gì?
Bỏ đi theo.
Đấy. Dạ. Tôi đố anh chị em biết là mấy động từ này có lật ngược lung tung được không? Có lật được lung tung không? Có được không? Không được, không được. Đấy. Mà thấy ở đây cũng là biết đấy. Đức Giêsu nhìn thấy họ là Ngài thấy họ. Thấy họ. Rồi sau đó Ngài gọi họ. Ngài gọi họ thì họ phải bỏ. Bỏ thì mới gì? Mới theo được, chứ không lẽ tự nhiên theo. Theo đem cả vợ theo. Trời ơi, đem cả thuyền theo, đi trên bờ mà. Đi trên bờ mà bưng cả cái thuyền thì ai mà coi cho nó được. Rồi dắt theo cả bố, cả đầy đàn nó nữa. Thì là phải bỏ đã rồi mới theo. Vâng. Câu kế tiếp là một câu hay hay đấy, anh chị em trả đều trả lời được. Vâng. Bây giờ câu số 9 đi cho nó dễ. Mình nghe câu nào dễ mới làm trước. Đấy, câu số 9 là gì? Bốn môn đệ đầu tiên là những người đánh cá quê mùa ít học. Theo ý của bạn, tại sao Thầy Giê-xu lại chọn mấy ông môn đệ đánh cá quê mùa ít học như thế là môn đệ? Tại sao ông chọn mấy ông có bằng tiến sĩ, mấy ông luật sĩ, là mấy ông giỏi giang á? Đấy, vâng, ai cũng trả lời được câu này. Ai cũng được mời hết, không có sai đâu mà lo. Ủa? Vâng, mời chị.
Theo ý của con thì Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu gọi những người không có trình độ học vấn, không có, là những người quê mùa, ít học. Bởi vì để sau này Chúa nghiệm được là chính Chúa là người xây dựng nước Chúa, chứ không phải là do tài năng của những người đó.
Hay lắm, vâng. Người ta hay trả lời giống chị, cực kỳ hay, vâng.
Dạ, kính thưa cha và các bạn, con nghĩ là tại sao Đức Giê-xu gọi bốn người ngư phủ này? Có lẽ là do phẩm chất đầu tiên của họ mà muốn trở thành một môn đệ Chúa Giê-xu là không ngại gian truân, sẵn sàng hy sinh để thực hiện việc loan báo tin mừng. Dạ,
tức là họ là vì chọn, là vì họ là những người.
Họ là ngư phủ thì họ có thể là chấp nhận mọi khó khăn, gian khổ trong công việc của mình. Nên họ là những người đầu tiên được Chúa Giê-xu mời gọi làm môn đệ. Tại vì lập môn đệ của Chúa là không ngại, phải không ngại gian truân, sẵn sàng hy sinh.
Ủa sao chị trả lời hay vậy?
Dạ,
trả lời Chúa chắc không. Ủa, trả lời như thế là chính xác, cho chàng pháo tay ạ. Vâng. Tức là chị trả lời đơn giản lắm ạ. Đơn giản thế này, là cái công việc mà các môn đệ sau này sẽ làm, đó là đi rao giảng tin mừng, rồi bị bắt bớ, rồi bị giết, rồi đi từ đầu này đến đầu kia. Hồi đó chưa có hung đà. Chưa có hung đà. Đi là cày bò thôi. Đi dưới nước là đi thuyền. Đi thuyền là nó chưa có động cơ. Chị hiểu không? Là hoàn toàn nhờ cái gì? Thuyền nhờ cái gì mà chạy được? Cái anh chị em biết không? Nhờ cái gì? Nhờ gió, nhờ cái buồm và nhờ chèo. Trời ơi, chèo buồm nó chậm lắm. Giờ các anh chị em cứ thử đi buồm mà coi. Trời ơi, là mất thì giờ lắm. Thế đấy. Và làm như vậy là cái người môn đệ của Đức Giê-xu, nhất là thời cách đây 2000 năm, là phải là một người sức khỏe ngon. Thế thì Đức Giê-xu chọn mấy ông đánh cá là có được không? Được không? Sức khỏe mày là ngon quá vậy đó. Rồi, thế là đồng ý rồi. Rồi, nếu như vậy chị trả lời, thế là đúng. Có ai trả lời thêm cái gì nữa không ạ? Có ai trả lời là chọn mấy đánh cá là hay đó. Chúa Giê-xu tài ghê, chọn mấy ông này là đúng. Nói một hai câu là được rồi. Ai cũng nên nói một câu là tại sao lại nên chọn mấy ông này, chứ không nên chọn mấy ông giỏi giang.
Tại vì những người quê mùa thì họ có chân thật, chân chất. Họ không có những cái ý tưởng mà làm cho đặt những cái vấn đề này nọ ra, làm cho nó rối chuyện của Chúa.
Hay, trời ơi, rối quá. Rồi, rối quá rồi. Rồi, không có rối.
Thưa cha, Đức Giê-xu chọn mấy người ít học quê mùa để rồi biến họ thành những cái người vĩ đại là để tỏ bày quyền năng của Thiên Chúa.
Chị nói rồi,
tức là... Và cũng để cho mình đừng có mặc cảm là mình không làm được cái điều vĩ đại
mình,
Chúa
mình,
sẽ làm.
Mình tức là
dạ,
mình á.
Dạ.
Mình là chúng ta.
Dạ.
À, cũng ý này hơi mới. Tức là anh nói là hỏi tại sao Chúa chọn người đánh cá. Anh trả lời, thưa Chúa chọn đánh cá để thấy mình cũng mình đây nè, cũng khác hơn đánh cá chứ bộ. Thành ra nếu mà Chúa có chọn thì cũng được, không nói nổi. Ý cũng hơi hay á nha. Hơi hay, ngộ nghĩnh. Rồi.
Thưa cha, con nghĩ là chọn những người ngư phủ này là những người mộc mạc và gần gũi với những người dân đó, dân chúng đa số, phần lớn những
ý
người đó.
Hay nhỉ? Ý này hơi hay, ta chưa nghĩ ra. Tức là ý là chọn từ giới bình dân, mai mốt mình đi giảng đạo bình dân, mình ăn nói bỗ bã, mộc mạc, mà mình quen nghèo rồi, mình không đòi hỏi những cái tiện nghi, chứ mình đi vô nhà người ta mình giảng đạo mình đòi toàn máy lạnh không phải chết rồi. Đó thì ha, mình quen ăn mắm ăn muối rồi, đại khái ăn sao cũng được hết, nên mình đi người ta đãi gì mình ăn được hết, ăn nào thấy ngon hết đó. À, tôi ý hay đấy, cho chàng pháo tay không? Cái ý này chưa có trong sách, chưa có trong sách. Tiếp tục còn ai đâu mà? Tôi trời ơi, phải suy nghĩ, phải động não.
Chúa Giêsu muốn chọn những người đó là ý Chúa cũng muốn nâng, Chúa muốn nâng những người hèn mọn lên.
À, cũng hay. Tức là cũng hay, ý này cũng hay. Tức là ý cũng hay đấy chứ không sợ, là bởi vì những cái nghề đánh cá thì không phải là cái nghề được người ta kính nể, không ai thì kính nể cái ông đánh cá hết. Tôi cứ đọc sách là nghề đánh cá là nghề dơ giấy à. Thế nào lúc nào cũng ở dưới nước mò mẫm như thế, lúc nào cũng đụng vào cá mú như thế, anh chị em hiểu không? Nó không phải là cái nghề sạch sẽ, không hề sạch sẽ tí nào, mà lại gần những người đấy thì cũng phải thấy mùi thôi đấy. Thế thì cái người như thế là được, nó không nói là người nó tội lỗi như là những cái người thu thuế, nhưng mà không phải là cái người cao sang gì, và Chúa chọn những người tầm thường như thế là bởi vì như vậy. Tôi có một ý, nếu có ai nói gì đó, tôi nói một ý tại sao Chúa chọn mấy người đó. Đức Giêsu đã đứng ở bên bờ hồ và Ngài nhìn ngắm hai chú Simon và Andrê đang quăng chài dưới biển, có đúng không nào? Và anh chị em đừng có quên là khi cầu nguyện, anh chị em phải ngắm nhìn Đức Giêsu như thế. Ngài đứng và Ngài ngây ngất khi thấy hai chú ấy làm việc với nhau, làm việc với nhau, hai anh em ruột làm việc với nhau, có thể có cả những người khác nữa, những người mà Đức Giêsu tuyển chọn để làm môn đệ của Ngài phải là những người có khả năng làm việc với nhau mà không cãi nhau. Hay gì không? Nếu hồi cãi suốt, có những người là cãi suốt, Chúa cứ làm việc hai ba người là cãi, ai cũng ôm lấy ý của mình, ai cũng cãi hết. Những người làm việc được với nhau, Đức Giêsu chọn những người như thế. Nhưng mà anh chị em thấy Đức Giêsu chọn mấy người chài lưới là Đức Giêsu khéo ghê, họ có sức khỏe, họ đã chịu đựng mưa nắng dãi dầu, họ là người như chị thì mới nói, họ là những người xuề xòa, ăn sao cũng được, đời sống chả có gì đòi hỏi, dục đâu cũng được đó. Đấy, thế này khác, ăn nói cũng kiểu dân bình dân cả, toàn dân mộc mạc, ăn nói cũng được như thế. Họ là những người trong giao cấp xã hội như chị nói là thấp kém. Và Chúa thích chọn những người thấp kém, không chọn những người ở trên giai cấp cao. Đấy rồi, quên thế này. Mà đại khái anh chị em còn nói rất là nhiều ý. Đấy, thế thì cái những ý đấy để anh chị em biết là ý chọn là hay đấy, rất hay. Chứ Ngài không chọn những người khác. Vâng.
Thực ra những người ăn học cao á, thường là có cái tôi lớn, thành ra sai cái gì họ cũng phải tại sao. Rồi cái gì lý do gì hay là tới đâu, nghĩa là nó có cái chương trình, rồi nó có cái rất là rắc rối, rất là phiền phức, nó không có đơn giản trong cái tâm hồn.
Đúng rồi, tôi nghĩ như vậy. Vâng, đấy tức là nó đơn sơ, mà nói qua thì cũng phải nói lại là nhớ là mấy ông này đó là ông chất phác dữ, mà ông cũng cãi lộn dữ lắm đấy nha, nhớ không? Ông cãi trên dưới cãi dữ lắm đó, chứ không phải đừng tưởng là hiền lành đâu. Cũng tuy vậy cũng ham lắm, cũng ham ở trên dưới đó, chứ phải không? Tức là như thế này, cái bản dịch này thì coi ông Andre là em của ông Phêrô, đồng ý không ạ? Rồi cụ bảo kỳ quá, thật kỳ quá. Mà hồi xưa này là cụ luôn luôn biết là anh phải không? Hồi xưa là cụ dựa vào những bản dịch khác ấy, phải không? Ừ đấy. Thế thì tôi thú thật với anh chị em, cả thực tế hả? Thực tế là sao ạ? Thực tế là hình vẽ. Vâng, rồi rồi. Thế thì theo ý anh là ông nào là anh, ông nào là em vậy? Tại sao vậy? Ở đây đây, tại sao? Mà tại sao vậy?
Anh Rê được chọn trước cái gì mới gọi Simon em mình theo.
Ủa cái bài này hay ghê. Có người cũng nói tôi y như, mà tôi rất là khó chịu về cái lý luận đó. Cực kỳ khó chịu, vô cùng khó chịu về cái lý luận. Thôi bây giờ tôi chỉ nói với anh chị em rằng, để anh chị em biết là tôi đang có một dự định là làm sao để bản dịch này đổi chữ em thành chữ anh ạ. Anh chị em cầu nguyện cho tôi ạ. Đấy thế thôi. Đấy, tất cả đóng góp của tôi như vậy. Anh chị em hỏi sao cha biết anh em? Bởi vì cái kẹt của thế này là trong tiếng Hy Lạp là không có chữ anh hay chữ em. An ấy khổ vậy chứ, nếu mà có chữ anh em thì khỏe rồi. Nó chỉ có một chữ Adenphos là brother, anh cũng được, em cũng được, không có chữ gì đấy, thành ra anh em sao biết được. Đấy, như vậy là chị bà hiểu không, là như vậy là có cái gẹt là bây giờ không biết ông nào anh ông nào em đấy đó. Rồi thế sau đó bà mới hỏi với tôi là này, nếu mà cha nói như thế làm sao cha biết là ông Phêrô là anh. Thì tôi cũng có một vài lý do vài lý do. Cái chuyện mà chị vừa nói đó là chị mượn, đúng rồi, chị có học ở lớp này thì chị trả lời rất hay. Chị nói là này cha, em thấy hả, ông Andre là dẫn cái ông đến dẫn đến thì đương nhiên phải là em. Không chắc, cứ dẫn đến là thành em à. Trời ơi, làm như có chuyện đó. Mà cái đó là của ông Doan nha, chưa hết. Rồi bây giờ thí dụ như anh chị em đọc trong phúc âm này á, thì anh chị em đọc thấy tên mấy ông này, ông nào đi trước ông nào ta? Nè nè, cái phúc âm này nè, nhìn vô. Đọc cái câu lên coi. Đọc cái câu lên coi. Đọc cái câu lên đi chứ. Câu mấy đây?
Người đang đi dọc theo biển hồ Galilee thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre.
Người anh là, trời ơi, đâu chứ người anh gì đâu. Em hiểu không? Tức là cái chữ đó không biết là anh hay em. Nhưng mà ý tôi muốn nói đỡ này nữa. Mà nói chỉ biết là ông Simon được nhắc lên tên trước. Thành ra thế nào? Không, cái ông này đến trước rồi ông anh là nói sao, không ai làm chuyện kỳ khôi mà. Không ai làm chuyện kỳ khôi như vậy. Đồng ý nhé. Rồi, đấy. Thế thì thứ nhất á, là trong những phúc âm khác luôn luôn đặt tên ông này trước ông kia, trước ông kia. Rồi. À, anh chị em biết không, là trong này á có cái chỗ đây, thí dụ anh chị em lật này, Marco chương 1 câu 29. À. Đấy, là anh chị em vẫn thấy cái đó. Anh chị em vẫn thấy cái gì? Là vẫn thấy là Đức Giêsu đến nhà, đồng ý không nào? Đến nhà của ông Simon và Andre. Đấy, vẫn là như thế. Như vậy là có một căn nhà, mà căn nhà ấy dường như hai ông này ở chung với nhau á. Anh hiểu không nào? Nhưng mà thế nào chị cũng hỏi tôi, cha ở chung rồi ông nào chủ nhà chứ? Ai là chủ nhà? Đấy, chị muốn biết ai là chủ nhà đó, nên đọc, tôi nghĩ như thế. Matthew chương 8 thử coi, biết đâu là có thể biết chủ nhà là ai đó. Matthew chương 8. Có ai thấy không? Có ai thấy chủ nhà không? À, tôi thấy rồi. Chương 8 câu 14 thì có thể cho anh chị em biết ai là chủ nhà. Ai là chủ nhà? Lật con. Chương 8 câu 14. Ê, ông đọc dùng coi.
Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô.
Đấy, nhà ông Phêrô. Nhà ông Phêrô, anh chị em hiểu, trở cái chuyện đó là nhỏ, không nhỏ đâu. Lúc nãy là cái nhà này là nhà hai anh em đều ở, đúng không nào? Cả Simon lẫn Andre. Bây giờ nói là nhà của ai? Phêrô. Trong người Do Thái, nhà của anh con cả, anh trưởng á. Ông anh á, mấy kia ở ké không à. Anh hiểu không? Anh á, nhà này nhà của ông á, chứ không phải nhà của ông Andre nha, không dám đâu. Không có cái chỗ nào mà nói anh nhà của ông Simon á, không bao giờ có của cái ông Andre á, không bao giờ. Đấy, thế. Thế bây giờ anh chị em có thích cái thuyền đấy. Cái thuyền là một gia à, chị nói gì á?
Thưa cha, con muốn hỏi là trong này anh em thì anh cái quan trọng gì thưa cha?
À, không à, hay đấy, hỏi cụ hay biết. Cụ đối với cụ đối với cụ là anh à, có hơi quan trọng, có hơi mà cũng quan trọng. Bây giờ anh chị em thử coi nè. Bây giờ thử thấy Luca chương 5 câu 38 cũng thấy ông Luca, đúng là Matthew, bây giờ Luca cũng nói như vậy. Luca chương 4 câu 38 thì nói cái gì ạ? Yeah. Nói cái gì ạ? Vâng.
Đức Giêsu rời khỏi hội đường đi vào nhà ông Simon.
Đọc theo câu nữa cho nó sang.
Lúc ấy bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng.
Như thế ở đây vẫn là nhà ông Simon. Và ông Simon có gì? Có gì ạ? Có vợ đấy. Ông Andre có vợ không? Ừ đấy, như vậy trẻ hơn. Chưa vợ, trẻ hơn, chưa vợ. Nên người ta có vợ, nếu nào chưa hết em. Trời ơi, này vất vả, sao tôi chứng minh là sao vất vả quá à. Đấy, và bây giờ anh chị em thấy chương 5, Luca, chương 5, câu 3. Trời ơi, thấy phê quá, này tôi chưa bao giờ tôi phải làm một cái việc nó khó như vậy. Chương 5, câu 3, chương 5, câu 3, ai đọc dùm quá.
Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon. Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút.
Vâng, đấy. Như vậy là ông Simon này, ông còn có thuyền đó nha. Ông đi theo Chúa rồi á. Trước khi theo Chúa thì ông là có thuyền đấy. Không thấy ông Andre có thuyền mới ơi. Andre sao có thuyền được? Thầy nói ông này là có hơi nhiều. Thứ nhất là ông có nhà, thứ hai ông có thuyền, thứ ba ông có vợ, đúng không nào? Vậy là hơi nhiều đấy, hơi bị nhiều á. Và luôn luôn đặt tên ông là đặt trước đấy nha, không có đặt sau, không bao giờ đặt sau hết đó. Ra chị nói gì? Đây. Vâng, có ai để hỏi gì nữa không? Thôi,
ngừng lại. Tôi nhớ lại hồi kỳ ông Isaac á.
Gì ạ?
Ông Isaac khi mà ông chọn người con cũng là ông cũng chọn người con trưởng á cha, nên cái người con trưởng, người con cả thì cái địa vị, cái quyền á cũng lớn lắm mà. Đúng không ạ?
À, đấy, lúc nãy là chị trẻ đó, có những người thì nói với tôi như thế, nói với tôi là đấy, tức là Chúa thỉnh thoảng cũng hay chọn đứa con út á, vua David là một thí dụ, Chúa chọn như thế, rồi Chúa không chọn mấy người kia, có đúng không nào? Còn ở đây Chúa chọn cả hai mà, đâu có bỏ ai đâu, mắc gì mà người lớn hay nhỏ, chị hiểu không? Đằng này là Chúa trong một đống người vậy, Chúa chọn làm vua, chọn cái ông nhỏ nhỏ này nè, còn giờ chọn hết mọi người, hai anh em này được chọn hết, thành ra nhưng mà có một chuyện mà ông mà cụ này mới nói, thì tôi quen với một giáo sư thần học loại thượng hạng ấy, dẫn bảy mấy tuổi rồi, thì ông có biểu là lúc mà ngài giáo sư thầy của tôi ấy, đọc đoạn này và nói Phêrô là em, ông bảo trời, ông hiểu trời sao kỳ vậy ta, ông y như cụ của mình ấy, như cụ đây sao kỳ vậy ta, tại sao lại là em ta. Tôi có nói với ngài, thú thật với anh chị em, tôi cũng kém. Nên tôi biểu, cha viết bài vậy đi, để tôi đọc cho. Cha viết bài lý luận cho nó tử tế vào đây, rồi đưa cho tôi. Đấy, thế này khác, nhưng mà những cái lý luận vừa rồi là của tôi đấy. Đấy, chứ còn viết là lý luận của gì là biết không? Là cái ông Andre đó, thì ông ấy coi như là thuộc về giáo hội chính thống. Và Simon Phêrô là giáo hội Roma. Và giáo hội chính thống luôn luôn tự coi mình là em của giáo hội Roma. Theo ông nói như vậy, là không bao giờ dám gọi là anh, không dám giỡn, làm gì có chuyện ngang ngược vậy đâu, không bao giờ có chuyện đấy, luôn luôn là mình cũng là giáo hội, như là em, vai em, đấy, là nhẹ nhàng, đấy thôi, nói thì anh chị em hiểu. Thì lúc nãy có chị hỏi, ủa anh em làm gì mà bàn cãi dữ vậy, đấy, cũng hay, cũng là một vấn đề hay đấy chứ không phải không. À, câu số 8 đó nha, là lúc nãy anh chị em trả lời được rồi ấy nha, các anh hãy đi sau tôi nè, nếu không tôi sửa lại, nó phải đi theo nha, các anh đi sau tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người ta. Đấy, và tôi mới đặt câu hỏi, cái từ nào đánh động bạn thì tôi, đấy anh em có thể thích, nhưng mà chữ người ta đối với tôi là rất đánh động, là cái chuyện con người đấy. Lúc trước anh là dính với cá rồi. À, câu 9 mình trả lời rồi, anh chị em đồng ý nhé. Rồi, à, đấy, câu số 10 là nên suy nghĩ riêng ở nhà, không nên nói làm gì. À, bây giờ câu số 6 là xong rồi, bây giờ câu số 7 ạ. Câu số 7, câu số 5 rồi ấy nha, câu số 4 rồi, ồ chỉ còn có 1, 2, 3 thôi, à 2, 3 thôi. Bây giờ câu số 7 ạ, câu số 7 dễ lắm. Bạn hãy đọc lại cái đoạn văn này từ câu 16 đến 20. Theo ý bạn, cái gì nơi Đức Giêsu mà có sức thu hút mạnh như thế, đến nỗi các ông đánh cá, 4 ông ấy chứ, mau mắn đáp lại và đi theo. Cái gì mà nơi Đức Giêsu mà nó hút mấy ông ấy kinh khủng như thế? Ồ, ai mà trả lời được là vỗ tay đó. Ai trả lời? Bây giờ anh chị em đọc lại ấy, từ 16 đến 20. Anh chị em thấy đó, cái gì Đức Giêsu mà hút người ta để người ta ở cái gì đó bỏ này, chứ bỏ vậy là khó, bỏ đi theo. Phải đọc bản văn thì mới biết được là cái gì hút người ta. Ồ, ai mà trả lời được? Không thể không vỗ tay.
Thưa cha, theo con nghĩ đó là lời nói và việc làm của Chúa.
Lời nói nào ạ?
Dạ là Chúa đi giảng đó cha, Chúa đi giảng đó, thì cái lời nói đó mấy ông đã nghe, và cái việc làm của Chúa cho nên mấy ông theo.
Và hơi được đến 30% rồi đó. Chị nói có một câu mà mấp mé được rồi, nhưng mà thôi tôi không nói lại đâu, nói lại mấy người sau biết hết rồi.
Tại vì các môn đệ này đều đi theo vì tiếng gọi của Giêsu, chứng tỏ cái lời của Giêsu nó có sức hút.
Của Đức Giêsu, tiếng của gọi gì, tiếng cái gì gọi?
Hãy, các anh hãy theo tôi, cái lời mời gọi đó nó có sức hút, bản thân cái lời mời gọi Chúa Giêsu nó có sức hút mà.
Cái lời mời gọi đối với phải để cho một hai người khác nói, biết đâu có gì hay hơn không được. Vâng ạ.
Và Chúa Giêsu đưa ra một cái hứa hẹn tốt lành là Chúa sẽ cho các anh lưới người như lưới cá, là Chúa đưa ra một mục đích rõ ràng.
Dạ, mục đích, vâng, đúng như vậy. Dạ, dạ, một tương lai rõ ràng. Viễn tượng là bây giờ anh sẽ lo làm việc với tôi để lo lưới người ta, là không phải bắt người ta chết đâu. Vâng, vâng, có nhiều người có nhiều ý hay.
Thưa cha và thưa cả lớp,
con thì trong cái chỗ này là cái quyền năng của Chúa Giêsu để làm cho người ta thu hút được người ta mạnh nhất.
Ừ, chứ quyền năng này hay đấy.
Chứ biến năng người ta thành người để
quyền năng chữ cái đường quyền năng. Chứ quyền năng cộng với chữ của chị này nữa là coi như ngon lắm á. Vâng, có ai định nói thêm đúng không ạ? Có ai định để trả lời thêm, cảm thấy thú vị để trả lời. Nhìn vào đây anh chị em bảo ô đấy này, họ theo là vì cái này rõ quá gì nữa. Đấy, anh chị em biết không, nếu mà kết cái câu vừa rồi với cái câu của chị Lan thì lúc đó chúng ta thấy câu trả lời là cái gì mà hút người ta như vậy? Lời quyền năng, lời đầy uy lực. Thế thôi. Đây này nha, họ đang là đây này, anh chị em thấy đây này, họ đang đấy đấy rồi. Ở đây rồi, mất rồi. Vâng. Đấy, vâng, đấy tức là đang đi thấy hai anh đang làm việc vui vẻ, chả có vấn đề gì cả. Và ngài nói với mấy anh ấy mà chưa thấy có vẻ quen biết gì nhá. Không nói rõ là đã pha mắc cô, không hề nói quen biết gì, không hề nói à anh chị em nào mà học cái khóa này lần trước có nhớ Đức Giêsu đã từng làm cho một bẻ cá ra nhiều đúng không nào? Để mà rồi từ đó mới gọi muốn môn đệ theo, có ai nhớ đoạn đó không? Đó, còn ở đây à, không hề có mẻ cá lạ nào, không hề, chỉ gọi thôi. Và người gọi và người nói thế này: các anh đi sau tôi sẽ làm cho các anh trở thành những ngư phủ người ta thôi. Và lập tức đi theo, tự sức mạnh của cái lời mời này đủ sức hút. Và câu sau cũng thế, hai ông này vá lưới, gọi các ông kêu đi vậy thôi, không làm gì hết. Cũng thêm giờ như thế, đúng là cái uy lực, cái sức mạnh, cái uy quyền của chính lời mời. Và chính lời mời đấy làm cho người ta đáp lại, và đáp lại lập tức. Anh chị em thấy như lúc nãy có nhiều người hay nói lập tức, chị này nhấn lập tức, mà tôi và Hàn Lan là lập tức là họ đi theo và họ sẵn sàng bỏ lại. Như vậy tôi cảm ơn anh, chỉ cho chàng pháo tay cho hai chữ ghép lại với nhau, vừa là quyền năng, vừa là uy lực của lời. Đấy, như vậy là mau mắn đáp lại đi theo. Cái gì có sức thu hút? Câu số 7 rồi, 4 động từ quan trọng rồi. So sánh, ủa hôm nay bài này hay ghê ấy chứ, quá hay. Câu số 5 cũng đẹp này, câu số 6 cũng đẹp, câu số 7 cũng được, câu số 8 cũng được. Đấy, câu số 9 cũng đẹp, nguyên cái giàn đấy là câu đẹp. Câu số 4 thì hơi quê mùa một tí. Cái câu 10 anh chị em thử suy nghĩ xem nhé. Tôi có viết thế này: các môn đệ từ bỏ những điều quý giá nào? Anh chị em bảo biết rồi, bỏ nghề, bỏ gia đình là những điều đó lớn lắm ạ. Vâng. Ngày nay để làm môn đệ Đức Kitô chúng ta cũng thường phải trả giá. Đấy. Tôi không biết anh chị em ở đây có ai phải trả giá gì không, mà tôi tin rằng bất cứ ai mà sống đời sống Kitô hữu một cách tử tế đều phê lắm, đều chịu lắm. Có nhà những người mà mình nhìn bên ngoài mình cứ tưởng họ sướng lắm, không phải vậy đâu. Bên trong là nó kinh khủng. Có khi họ phải chịu đựng, họ phải chịu đựng người chồng hay người vợ của họ, có khi họ phải chịu đựng một đứa con của họ đấy, mà nhiều năm như thế họ phải chịu đau khổ như thế, mà họ có cái tính là họ không có đi nói ra ngoài, họ cũng xấu hổ nữa, họ cứ giữ một mình trong lòng của họ các bạn. Và họ phải chịu bởi vì họ không thể bỏ chồng được, họ không thể nói rằng thôi bây giờ mình ly dị anh ta cho rồi, mình ký cái rẹt cho nó xong đi. Không làm được, không làm ra, không muốn làm như vậy. Họ chấp nhận như thế để mà gìn giữ gia đình, vì họ biết rằng nếu mà mình ly dị như thế thì đứa con này nó như thế nào. Đứa con mình còn mới 7-8 tuổi mà mình ly dị thì chắc là mình sướng được vì mình tránh cái ông chồng của nợ ấy, nhưng mà đứa con thì sao? Và mình thích rằng đứa con của mình dù gì nó cũng có một chỗ dựa của một cái anh người cha đấy, mặc dù người cha thì cũng chẳng xứng đáng gì lắm. Anh chị em thấy, và có những người họ chịu đựng như thế suốt cả cuộc đời là vợ của họ, mà họ nín nhịn như thế từ năm nọ qua năm kia, họ sống hoàn toàn chỉ vì hạnh phúc của đứa con, của những đứa con, và họ hoàn toàn quên hạnh phúc của họ. Nếu hỏi nào chị có hạnh phúc không? Không, hoàn toàn là hỏa ngục. Thế tại sao chị muốn ở trong cái hỏa ngục này? Tôi thương các con của tôi. Vậy thôi, câu trả lời rất rõ. Và anh chị em biết những người như thế đủ để lên thiên đàng, vì đời của họ đã là luyện ngục rồi, luyện ngục rồi. Và chả lẽ là hỏa ngục rồi, cũng có khi là hỏa ngục rồi. Vâng, thế thì vâng, câu số 3 anh chị em bổ cái câu này dễ quá, thôi không nói nữa. Đức Giêsu mời tôi làm gì để đón nhận nước Thiên Chúa? Anh em có trả lời được câu này không? Dễ quá. đó là anh em hãy hối cải và tin vào tin mừng. Đấy, anh chị em để câu số 14 rồi nó mới ra câu 15, nó mới dễ thương được. Ông Gioan ông bị nộp rồi, thì Đức Giêsu mới bắt đầu, mà đây không có chữ bắt đầu mà thật ra nó nghĩa là như vậy, mới bắt đầu đi rao giảng. Ngài chỉ đi rao giảng khi ông Gioan bị ở tù, ông đâu nói được nữa, thì Ngài biểu thôi đến phiên tôi. Là Ngài giảng ở đâu? Ngài giảng ở vùng Galilê, quê của Ngài. Đức Giêsu ở Nazareth, quê Nazareth ở vùng Galilê phía Bắc. Và như vậy nói anh chị em không được cười, người phía Bắc họ nói có một giọng riêng. Và chính vì thế nên thầy Phêrô của chúng ta, thầy ấy trong cái vườn cây dầu á, thầy bị bắt á, rồi sau đó thầy nghe, người ta nghe giọng của thầy Phêrô, đúng ngày miền dân anh dân Bắc rồi. Tôi thấy anh giọng đúng ông Giêsu giọng Bắc, anh cũng giọng Bắc, anh cùng một cái nhóm của ông mà. Đấy, giọng Bắc cũng có giọng cả. Đấy. Thế thì ở đây Đức Giêsu đến rao giảng ở vùng Galilê. Đấy, anh chị hỏi giảng gì? Nhìn vào câu này. Giảng cái gì? Giảng tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng của Thiên Chúa. Đấy. Thế anh chị em bảo tin mừng của Thiên Chúa hay ghê. À thế tin mừng của Thiên Chúa, cái chữ này vừa có thể hiểu là tin mừng của Thiên Chúa mà cũng là tin mừng về Thiên Chúa nữa. Thế thì trước hết là tin mừng của Thiên Chúa, vậy là Chúa là cái gốc của cái tin mừng này. Tin mừng của Thiên Chúa là cái tin mừng mà Chúa Thiên Chúa định ban cho chúng ta. À nói vậy anh chị em bảo hiểu rồi. Nói vậy là hiểu rồi. Tin mừng của Thiên Chúa là cái tin mừng mà Chúa định ban cho con người. Và Đức Giêsu đi ra giảng và nói là, này anh chị em lại tôi nghe, nói cho mà nghe nè. Thiên Chúa cho anh chị em một tin mừng. Đấy là thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Vâng, Evangelii Gaudium, Đức Giáo Hoàng là thích tin mừng lắm. Tôi giảng cho anh chị em về cái tin mừng mà Thiên Chúa định tặng cho anh em hôm nay. Đấy thôi. Đấy, vậy là anh chị em hiểu được đấy nha. Tin mừng của Chúa, tin mừng đến từ Thiên Chúa. Tin mừng đến từ Thiên Chúa rồi. Thế thì Đức Giêsu nói rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, mà anh chị em hỏi, vậy chứ rao giảng tin mừng Thiên Chúa là giảng cái gì? Thì giảng như thế này, giảng câu 15 này. Câu 15 là nói, đúng vậy là tin, lúc nãy anh chị em thấy chữ tin mừng của Thiên Chúa, bây giờ câu 15 là và Ngài nói thế này, thời kỳ đã mãn. Thời kỳ đã mãn, tức là có một cái gì đấy đã kết thúc. Có một cái gì đã kết thúc. Và bây giờ có một cái gì đã bắt đầu. Lúc nãy mình nói là cái ông Gioan Thầy Giả hết rồi anh em. Rồi vô, bây giờ đến cái gì mới. Đấy, một cái gì mới, một cái thời đại mới đã bắt đầu. Cái thời đại cũ đã qua, bây giờ có một thời đại mới. Mà thời đại mới đấy vui không? Dạ vui chứ. Vì cái thời đại mới đó là thời đại mà Thiên Chúa tặng cho con người một cái tin mừng. Một cái tin mừng. Và như thế anh chị em hỏi, cái gì mừng vậy? Vì trước kia chưa có tin mừng ấy. Trước kia chưa có. Bây giờ Thiên Chúa nói, tôi tặng cho anh chị em một tin mừng. Trước đây chưa có, bây giờ thời kỳ cũ chấm dứt rồi, bây giờ là thời kỳ mới rồi. Và anh chị em biết câu sau này, nước của Thiên Chúa đã đến gần. Đấy là tin mừng. Tin mừng là Thiên Chúa nói với chúng ta rằng, này, nước của tôi, nước của tôi, bây giờ tôi đến trao cho anh chị em. Đấy, đấy là cái tin mừng mà Đức Giêsu, anh chị em biết Đức Giêsu cứ đi rao giảng hoài à. Mà rao giảng về cho mọi người biết rằng nước của Thiên Chúa mà anh chị em chờ đợi bây giờ đã đến. Tôi có câu này hay lắm. Nước của Thiên Chúa, nước Việt Nam. Anh chị em nhớ không? Nước Việt Nam là của ai vậy ta? Nước Việt Nam là của ai vậy? Là của người Việt Nam, đúng không nào? Tức là người Việt Nam làm chủ nước Việt Nam, đúng không nào? Nước của Thiên Chúa, ai làm chủ nước Thiên Chúa? Thiên Chúa. Xong rồi. Đấy. Như vậy Thiên Chúa chính là chủ của cái nước này Và Đức Giêsu nói cho rằng biết rằng cái vương quyền Thiên Chúa là vua. Như vậy là Thiên Chúa là vua nghe. Bởi vì có nước tức là có vua nhất là đấy vương quốc. Như vậy Thiên Chúa chính là vua và nước Thiên Chúa là cái thời gian mà Thiên Chúa làm vua của cái thế giới này đấy. Và nước Thiên Chúa ở đây nói đã đến gần. Đã đến gần có nghĩa là trước đây chưa tới. Trước đây chưa tới. Giờ tới gần lắm rồi đấy nghe. Tới gần rồi đó. Đấy. Bây giờ là tới gần. Như thế anh chị em thấy cái câu này luôn nói một cái gì mới lắm đó. Nước Thiên Chúa đã đến gần. Thế thì câu hỏi bây giờ câu của tôi mở ngoặc để cho anh chị em biết. Tôi đố anh chị em biết cái gì là cái mới trong cái thời đại mới này vậy. Cái gì là cái nước Thiên Chúa đến gần. Nước Thiên Chúa đến gần. Tại sao biết Thiên Chúa nước Thiên Chúa đến gần? ai là người đưa cái nước Thiên Chúa đến gần? Dễ quá, dễ quá. Có ai biết là nước Thiên Chúa đến gần là đến gần nhờ ai không ạ? Nhờ ai ạ? Nhờ ai vậy? Nhờ Chúa Giêsu. Và như thế Đức Giêsu ở đây chẳng có nói gì về mình hết, mà hiểu ngầm trong câu này là gì? Là khi Đức Giêsu là con Thiên Chúa xuất hiện thì khi ấy nước Thiên Chúa đến gần, nước Thiên Chúa ở ngay nơi con người Đức Giêsu đấy. Và chính khi Đức Giêsu đến thì Đức Giêsu cũng chính là tin mừng của Thiên Chúa. Thiên Chúa mừng lắm, Thiên Chúa nói: anh chị em ơi, tôi tặng cho anh chị em ơn cứu độ này, con tôi nè, con tôi nè, anh chị em cứ bám vào con của tôi, cứ gắn bó với con của tôi, anh chị em được cứu độ. Đấy là tin mừng mà Thiên Chúa nói là tôi tặng cho mấy anh chị em đó. Đấy, thành ra Đức Giêsu rao giảng tin mừng Thiên Chúa, và cái nước Thiên Chúa gắn chặt với chính con người Giêsu ạ, chứ không phải là cái gì khác đó. Mà Đức Giêsu thì bây giờ mới đến, chứ lúc trước đây làm gì có Đức Giêsu, bây giờ mới xuất hiện. Thì chính sự xuất hiện của Đức Giêsu khai mở nước Thiên Chúa. Chữ khai mở là chữ quan trọng. Với Đức Giêsu thì nước Thiên Chúa bắt đầu được mở ra. Vâng, vậy thôi. Và Đức Giêsu xin người ta rằng: này anh chị em thấy không, Chúa thương chúng ta, Chúa ban cứu độ chúng ta, Chúa trao tôi cho anh chị em. Và Đức Giêsu mời người ta hối cải. Hối cải là quay lại. Cái câu đoạn này đọc vào mùa chay là rất tốt đó. Anh chị em biết hối cải. Sao tôi có vẻ không thích chữ hối lắm ta? Gần đây tôi có vẻ thích chữ hoán cải. Anh chị em hỏi tại sao lại hoán cải? Hoán nó có nghĩa là đổi đó. Mà tiếng Tàu cải cũng nghĩa là đổi luôn. Cả hai chữ đều đổi hết. Thành ra hoán cải bao giờ cũng đòi quay lại, bao giờ cũng đòi quay lại. Và quay lại, anh chị có biết quay lại gì? Quay lại nơi cái nhìn của mình về người, về mọi chuyện. Chị bắt đầu được coi là hoán cải khi chị bắt đầu nhìn cái người mà trước kia chị vô cùng căm ghét. Chị bảo: ờ, mà tại sao mình lại ghét chị ấy cơ chứ? Chị cũng tốt đấy chứ, chị cũng có một vài cái yếu mà chị cũng được. Và chị nói là thôi, mình không có nhìn chị như xưa nữa, mình nhìn chị cái nhìn khác. Như thế là hoán cải. Hoán cải là đổi cái nhìn của tôi về một chuyện, về một người, đổi cái nhìn của tôi về cuộc sống, đời của tôi. Lúc trước tôi tưởng nó như thế này, mới tối hôm qua tôi có đổi một người, dám kể thì tôi xấu hổ quá. Trước giờ tôi định như thế này, tôi luôn luôn nghĩ như thế này, mà tối hôm qua tự nhiên Chúa nói với tôi: con ạ, nên đổi như thế, đổi đi thì hơn. Đấy, đổi thì hơn. Và tôi chịu nghe một cái tiếng của Chúa, một cái tiếng nó kinh khủng quá rồi, tôi không có thể nào mà tôi không nghe được. Để nói anh chị em biết là hoán cải rồi, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Đấy, tin vào cái tin mừng. Tin vào tin mừng tức là tin vào Đức Giêsu ấy. Đức Giêsu chính là tin mừng mà hôm nay Thiên Chúa đến, tin mừng của Thiên Chúa. Đấy, là vừa là cái điều Đức Giêsu giảng mà vừa chính con người Đức Giêsu là tin mừng. Bởi vì khi Thiên Chúa trao cho chúng ta con của Ngài thì con của Ngài là tin mừng lớn quá. Bởi vì trước đây là chúng ta không biết chúng ta ơn cứu độ đến từ đâu, bây giờ chúng ta biết đến từ ông này. Vâng. Vâng, đấy thì giờ là vui. Thế thì anh chị em thấy tôi cũng hơi nói như vậy. Đức Giêsu làm gì để cho thấy nước Thiên Chúa đến gần? Đức Giêsu loan báo nước Thiên Chúa đến gần. Nhưng Đức Giêsu lúc nãy có một chị bên này đã trả lời là Đức Giêsu có làm đấy, đúng không? Có một chị nói là Đức Giêsu nói, Đức Giêsu có làm. Làm gì? Tôi xin trả lời rất nhanh ạ. Đuổi quỷ. Câu này hay nhất từ nãy giờ là bởi vì sao? Đức Giêsu cho thấy nước Thiên Chúa đến gần bằng cách đuổi nước của Satan. Làm thế nào để biết rằng nước Thiên Chúa đến gần? Thưa, nước của Satan bị cụp đuôi chạy mất. Và như thế cái hành vi đuổi quỷ của Đức Giêsu mà tuần sau anh chị em sẽ học ở trong cái bài tuần 4 đó, anh chị em mới thấy được cái việc Đức Giêsu đuổi quỷ như thế là cho thấy rằng nước của Satan bị rút lui, anh chị em thấy không có khác. Đức Giêsu như vậy là thứ nhất đuổi quỷ, chữa bệnh. Mà đối với người Do Thái, anh chị em biết bệnh tật cũng là do quỷ mà ra, cũng là người ta đối với họ là do quỷ. Và như thế chữa bệnh, trả lại bình an, trả lại sức khỏe cũng là một cách đuổi quỷ. Và Đức Giêsu còn thắng cái Satan, thắng cái nước của Thiên Chúa đến gần qua cái gì? Tha tội. Tha tội. Đức Giêsu nói tội anh được tha. Cái ràng buộc con người được tha. Và Đức Giêsu cho người ta được tha tội, nhất là bằng cái chết trên thập giá. Khi Ngài chết như thế người ta tưởng thua, mà hóa ra cái chết đấy là đem lại sự tha tội. Thành ra làm gì để cho nước Thiên Chúa đến? Trừ quỷ, chữa bệnh, tha thứ, anh chị em nào, và rao giảng tin mừng thế này đi. Anh chị em nào có câu hỏi gì nhớ hỏi đi. Nếu mà tôi trả lời được thì tôi trả lời liền. Nếu tôi bí quá thì để hẹn tuần sau.
Thưa cha,
chị mời chị hỏi câu ạ.
Bây giờ con có một cái thắc mắc là
thắc mắc đây rồi.
Không biết trong tập tục của người Do Thái thì có cho phép là người em lấy vợ trước người anh không ạ?
À, không biết.
Vậy thì như thế là theo những cái mình ta thấy lúc nãy là ông Simon có nhà, có vợ, có tài sản đi kia trước thì cũng chưa hẳn là ông là ông anh ạ.
Không thì bởi vậy ai có nói hẳn đâu. Ai nói đâu có chắc ăn gì đâu. Anh chị ông nào, nhưng mà với cái tiếng Pháp gọi là very probable, hầu
nhưng
chắc
mà con
hơn.
Nghĩ nếu mà
hầu chắc hơn. Chứ chị ngồi nói ông kia làm anh chị có chắc gì đâu. Lại càng không có lý do gì nữa.
Thật thử bây giờ mình chưa biết ai là anh ạ.
À không, nhưng mà đấy. Nhưng mà phần chắc hơn, tôi đang nói là phần chắc hơn là ông này anh. Cái phần chắc hơn cả trong cái ý nghĩ của truyền thống giáo hội có vẻ vậy.
Nhưng mà nếu có tập tục Do Thái mà cho anh lấy vợ trước thì con chắc chắn là
có vẻ như cái vụ mà kể chuyện bảy anh em á, bảy anh em lấy vợ, cái ông anh lấy vợ trước, rồi sau ông chết ngỏm cái là ông em kế dớt vô là mấy ông em sau á. Chứ người ta không có dịch là trong bản dịch đâu ai dịch là ông anh lấy vợ lộn xộn vậy đâu. Nhất là người Việt Nam là cô chị nên lấy trước, kẹt quá mới lấy sau. Còn thường cô em không được phép lấy trước ạ. Có ai hỏi đây có câu hỏi gì nữa đây ạ? Vâng.
Theo tin mừng của Gia An á, Gian Bautista giới thiệu môn đệ của ông ấy rồi, hai môn đệ mới đi theo Đức Giêsu. Còn trong cái tin mừng của Marco là Chúa Giêsu đi để gặp thì gọi.
Đấy thì đấy hay lắm, câu hỏi này câu hay nhất từ nãy giờ.
Thì cha cho con hỏi về hai cái từ tông đồ với môn đệ đó thì mình phải hiểu như thế nào cho nó chính xác.
Phải trả lời cái chứ. Cái câu hỏi của chị là hay lắm ấy. Nó hay nhất ấy. Như anh chị em hiểu không? Đây anh chị em ơi nghe đây nè, chị hỏi câu hỏi này dễ thương ấy chứ, mà câu hỏi này là những người học này là lẽ ra phải hỏi như thế, ai cũng phải hỏi cái câu như vậy đấy nhá. Hỏi trong tin mừng Thánh Gioan, hai môn đệ đầu tiên biết Đức Giêsu là do ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu đó. Hỏi tại sao ở đây trong Matthew và Marco thì hai ông ấy Đức Giêsu nhìn thấy là thích quá cái kêu đúng không nào, và kêu mà lại chả thấy có phép lạ cá nhiều. Còn trong Luca thì cũng có kêu mà cho phép lạ mẻ cá nữa. Như vậy anh chị em thấy là có ba kiểu khác nhau đấy. Đức Giêsu thấy kêu này, rồi có lúc là không có mẻ cá này, Đức Giêsu kêu mà có mẻ cá này, rồi bên kia là Gioan giới thiệu đấy. Anh chị em thấy không? Thành ra nói thế để một câu trả lời một câu hỏi nó hay, mà câu này là mãi mãi chạy theo chúng ta đấy, không phải chỉ có câu này đâu. Tức là gì? Trong bốn sách tin mừng, mỗi một cuốn sách đều trình bày về Đức Giêsu, về các môn đệ theo cái cách của mình ấy, theo cách của mình. Có những khi là rất là giống nhau, rồi có những khi là họ dựa vào những cái truyền thống khác nhau nên nó có thể ra khác nhau như vậy. Và thầy đã có rất nhiều người rất là thèm thuồng mà làm cái chuyện này, không biết ở đây có anh chị em nào thèm thuồng không, đó là xem cho đến cùng xem thế thì thực sự nó là cái gì. Thực sự là những môn đệ đầu tiên là do ông Gioan ông giới thiệu hay là Đức Giêsu gặp để kêu đấy, mà vất vả lắm. Nhưng mà có khi không làm được chị ạ. Chỉ biết rằng bốn phúc âm cho chúng ta bốn câu chuyện, và câu này hay đấy, bốn phúc âm cho chúng ta bốn câu chuyện về chuyện Chúa gọi đấy, thì ông nào. Và những chuyện đấy có những điều khác nhau. Và chị bảo ôi khác nhau như thế này làm sao mà hòa hợp được. Đúng rồi, đâu hòa hợp gì đâu, ai bảo hòa hợp gì cho nó mệt ra. Không hòa hợp được. Thế thì chị hỏi thế không hòa hợp thì phải làm gì. Chị có thể cầu nguyện với cả bốn khác nhau điều như thế. Chứ nếu mà bốn đoạn mà giống nhau thế chị bảo gương cầu nguyện chán lắm trời ơi. Tại sao vậy? Cái này giống nhau trời ơi. Sao giống quá à? Cầu nguyện nó khó cầu nguyện quá à? Hôm qua cầu nguyện cái này rồi, thôi khỏi cái này. Trời đất ơi. Mà chị mà nghĩ mà xem bốn phúc âm mà nó giống nhau như chị này, chị muốn như thế thì còn làm ăn cái gì nữa? Thì không làm ăn cái gì đấy. Như vậy mắc gì mà phải học này? Chị không nào? Học đúng, bạn này thông minh, học con cái xong rồi chứ gì nữa. Đấy, thế không nào? Ví dụ như là bây giờ tôi hay nói ví dụ, cái chị này chị có bốn đứa con nè. Chị nói là tối nay chị về, chị nói bốn đứa mày ra đây coi, mỗi đứa mày viết một bài tả má coi. Thế là đấy, thế là bốn đứa nó viết tả má. Có đứa thì nó nói má là keo kiệt, hiểu không nào? Có đứa thì nó nói má của mình là rất rộng rãi, có đứa nói là má là rất tế nhị, có đứa kia nó nói má ác lắm.
lạy Chúa. Và bốn đứa đấy đều có thể đúng đấy nhá, à, đừng có tưởng đùa nha, có thể đúng đấy. Mà thầy cũng lâu lâu cũng có keo kiệt thiệt. Hay là đối với đứa này bái keo kiệt, đối với đứa này bái rộng rãi ra, đấy nó nhiều chuyện lắm. Và như thế chúng ta, bà ơi, chúng ta rất thú vị vì có những khuôn mặt khác nhau của Đức Giêsu, những khuôn mặt thú vị. Và điều quan trọng là mấy cái khác nhau đó đâu có nhằm nhỏ gì. Chuyện quan trọng là Đức Giêsu có kêu họ, ngay cả trong chuyện này, Đức Giêsu quay lại mà nhìn họ và họ nói, ê, đi đâu vậy, kiếm gì đó, là có gọi đấy, đúng không nào, rồi câu đến nhà đúng không nào, rồi từ từ đấy, thành ra nó nhiều chuyện lắm, thành ra nó có những cái thú vị riêng. Câu hỏi này là cực kỳ hay à, và tôi tưởng là anh chị em nào học cái này luôn luôn phải hỏi, bởi vì ủa sao khác dữ vậy cha, trong cái này sao nó lúc lúc vậy đấy. Vậy rồi, à, lúc nãy là câu hỏi của anh này, câu này kết để đi về, hỏi môn đệ với tông đồ thì khác nhau không? Tôi chỉ biết là chữ tông đồ tiếng Hy Lạp apostolos do động từ apostolen, tức là sai đi, tông đồ là cái người được sai đi. Thành ra chúng ta thường hay nói là hỏi được Giêsu có mấy tông đồ, thưa có 12 tông đồ, đúng không nào? À, 12 tông đồ. Hỏi tông đồ có phải là môn đệ không? Dĩ nhiên là tông đồ là môn đệ. Môn đệ là vì có ông thầy thì là ông môn đệ, thì ông thì là có môn đệ cũng phải là môn đệ. Có ông Luca là ông ấy dường như ông ấy phân biệt ạ. Chỉ có ông Luca là phân biệt hơi bị rõ. Đó là ông phân biệt là hỏi có bao nhiêu tông đồ, thưa có 12 tông đồ. Hỏi có bao nhiêu môn đệ, thưa có 72 môn đệ. À, thì ông ấy phân biệt. À, còn thật ra tông đồ với môn đệ cũng nhưng mà chữ tông đồ chắc chắn là được sai đi, tức là cái người được sai thì thành tông đồ, còn môn đệ thì là học trò của một ông thầy thì thành môn đệ, và cũng là người mà ông ấy dạy dỗ mình thì mình thành môn đệ. À, đúng không? Môn đệ là ông ấy dạy tôi thì tôi thành môn đệ, còn bây giờ cái người được sai đi thì là tông đồ. Mà thì vì thế nên có nhiều người dịch là sứ đồ, sứ thì như giống đại sứ là được sai. Có ai hỏi nữa không ạ? Thế rồi, đã rồi. Vâng. Nhất lãm cái gì? Nhất lãm gì? À, nhất lãm là một cái nhìn. Một cái nhìn. Vâng, các phụ huynh nhất lãm là khá giống nhau so với anh Gioan, như bà mới nói. Gioan sao khác quá. Hết rồi. À, còn một câu nữa. Ồ.
Sư cha, con vì vấn đề bốn tin mừng khác nhau mà lại có ba tin mừng giống nhau, thì con cũng có hỏi mà một cha trước đây lâu lắm rồi. Thì cha nói là do đó, vì bốn vị đó là do xin Chúa Thần soi sáng cho mỗi một vị để tìm hiểu một cách khác nhau, do đó mà cái tin mừng mỗi một vị để viết khác nhau. Nhưng mà ba tin mừng được gọi là nhất lãm, tức là nó có những cái điểm tương đồng nhiều. Còn tin mừng mà Thánh Gioan là gọi là tin mừng của tình yêu, tức là do chính Thiên Chúa mặc khải riêng cho Thánh Gioan. Con được học như thế trước ngày.
Vâng, cảm ơn anh cụ, đúng như thế. Tôi nói một câu để đi về. Tức là anh chị em biết không, là tại sao mà các tin mừng lại khác nhau? Thì có nhiều câu trả lời. Có một câu trả lời: các tin mừng khác nhau vì những ông thánh viết những sách tin mừng ấy viết cho những loại độc giả khác nhau. Thí dụ như ông thánh Luca viết, định viết cuốn tin mừng cho dân ngoài, thì những cái chỗ mà nói xấu Đức Giêsu nhiều quá, ông bảo thôi bớt, bỏ bớt đi, bỏ bớt em. Chỗ nói xấu các tông đồ, một bớt, bớt em. Và chính vì thế anh chị em đọc Luca không bao giờ thấy cái câu là lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi. Ông bảo không, viết câu nãy hư chuyện hết, nên viết cái câu lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. À, hiểu không? Đó đấy. Thế những chuyện xấu ông bảo thôi vừa phải thôi. Và anh chị em mà tôi mới đi tĩnh tâm về nên đọc cuộc khổ nạn theo thánh Luca nhẹ nhàng lắm ạ. Không thấy người ta đánh đập chửi rủa Đức Giêsu, ông bảo ồ mấy cái chuyện này vừa phải thôi, nó vừa phải thôi đấy. Thế đấy, ông viết cho người dân ngoại, và vì thế nên ông ấy phải uốn một chút để cho dân ngoại, để cho dân ngoại người ta dễ chấp nhận. Vâng, thế mời anh chị em đứng lên mình đọc một lời nguyện chứ. Xin lấy lời nguyện 105 ta kết thúc. Vâng, tôi cảm ơn anh chị em đã cộng tác với tôi trong giờ học dễ thương này. 105. Lạy Cha là người chủ ruộng tốt lành, đồng lúa đã chín vàng.
Xin Cha sai những người thợ lành nghề và tận tụy đến làm việc trong cánh đồng bao la của Cha. Xin Cha gieo vào lòng các bạn trẻ hôm nay những ước mơ lớn lao, những lý tưởng cao cả. Xin cho họ biết quên hạnh phúc và tương lai của mình, để yêu tha nhân bằng trái tim rộng mở, ước gì họ nghe được tiếng kêu của người bị áp bức, cảm được cơn đói khát lời Chúa và tình thương, thấy được những mất mát của bao người đau khổ, và chạm đến sự trống vắng của tâm hồn lạc hướng. Xin Cha sai Thánh Thần đến với các bạn trẻ, để họ quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa Giê-xu, sống như Ngài đã sống, và tiếp tục làm những gì Ngài đã làm trên trần gian. Cũng xin Cha gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con, thanh lọc bầu khí của trường học và xã hội, để tất cả trở thành những môi trường tốt, giúp các bạn trẻ dễ dàng tìm gặp ý Cha. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Buổi học đã xong, chúc anh chị em lên đường bình an.